Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ 4 đối tượng.
Đường dây sản xuất ma túy đá khủng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa bị triệt phá. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, xưởng sản xuất ma túy vừa bị bắt giữ này có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay.
4 bị can trong đường dây buôn bán trái phép ngà voi đã bị truy tố. Vụ án này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội chuyển sang Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu xem xét và đưa ra xét xử theo thẩm quyền.
Thông tư số 15/2012 ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản gây tâm lý hoang mang cho một số người dân khi đi ra đường. Không để cho tội phạm lộng hành, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30 tháng 5 năm 2017, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ 4 đối tượng. Các đối tượng cùng trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình là Nguyễn Văn Quân sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Nam sinh năm 1997, xóm Chiến 1, Nguyễn Mạnh Tùng sinh năm 1989 và Dương Thương Trường sinh năm 1997, xóm Nắng. Các đối tượng trên thường đi khoảng 2 người, sử dụng xe mô tô, không đeo biển kiểm soát hoặc sử dụng biển kiểm soát giả do một đối tượng lái. Đối tượng ngồi sau sẽ thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Chúng thường lái xe rong ruổi trên đường, không cố định thời gian cụ thể. Khi thấy người đi đường sơ hở, dùng xe áp sát cướp giật tài sản, sau đó phóng nhanh để tránh sự truy đuổi của bị hại. Đối tượng mà chúng hướng đến là những phụ nữ đang lưu thông trên đường, tay đang cầm điện thoại hoặc để hớ hênh trong túi áo, túi quần. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại di động, các đối tượng mang bán tại một số cửa hàng mua bán điện thoại lấy tiền ăn chia và sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 7 vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tháng 5 năm 2017. Hiện đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Để phục vụ cho quá trình điều tra, ai là bị hại của các vụ án trên đến Công an thành phố trình báo hoặc liên hệ theo số điện thoại 02083 751 424 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy khủng do Trần Ngọc Hiếu, tên thường gọi Hoàng Béo, sinh năm 1981, ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tạm trú quận 1, điều hành. Tổ chuyên án đã thu giữ tổng số tăng vật 520.000 viên thuốc lắc, 120kg thuốc lắc dạng bột và ma túy đá chưa thành phẩm, tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc trị giá hơn 200 tỷ đồng, hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, 7 xe ô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan khác. Chuyên án triệt phá ổ nhóm ma túy này được xác lập từ đầu năm 2016. Hơn một năm qua, trinh sát đã liên tục bắt giữ nhiều đối tượng như Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1983, ngụ quận 8, Vũ Tuấn Phan, sinh năm 1979, quê Hải Phòng, vào ngày 17 tháng 12 năm 2016. Ngay sau khi bắt giữ đối tượng cầm đầu Trần Ngọc Hiếu vào chiều ngày 6 tháng 4 năm 2017, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 13 địa điểm khác, bắt giữ thêm nhiều chân rết, trong đó có Nguyễn Đức Kỳ Nam, sinh năm 1968, quê Hà Nội, tạm trú quận Phú Nhuận, anh họ của Hiếu, tay chân thân tín nhất được Hiếu giao vận hành thiết bị dập khuôn viên nén ma túy. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh, xưởng sản xuất thuốc lắc vừa bị bắt giữ có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Quá trình theo dõi đến thời điểm bị bắt giữ, xưởng sản xuất ma túy của Hiếu đã cho ra lò tổng cộng 4 mẻ ma túy trọng lượng khoảng 300kg. Hiện công an đang củng cố chứng cứ để xử lý băng nhóm này.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và quyết định truy tố 4 bị can trong đường dây buôn bán trái phép ngà voi, gồm Phạm Thị Thành, sinh năm 1981, trú tại thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội; Kiều Thị Nhuần, sinh năm 1979, trú tại xã Chi Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội; Phạm Văn Quyết, sinh năm 1992, là cháu ruột của bị can Thành, và Vũ Văn Hoàn, sinh năm 1986, trú tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, về tội buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 155, khoản 1 Bộ Luật Hình sự. Phạm Thị Thành vốn chuyên nghề buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ. Trong quá trình buôn bán, Thành có mua ngà voi về để bán kiếm lời. Khoảng tháng 6 năm 2016, có một người đàn ông tên là Hưng ở Bắc Giang, Thành không nhớ tuổi, địa chỉ cụ thể, gọi điện cho Thành để chào bán ngà voi. Thành yêu cầu được xem hàng trước và được Hưng tới đón đi xem ngà voi. Sau khi xem, Thành đồng ý mua của Hưng 55kg ngà voi, trong đó có 49kg giá 4,5 triệu đồng 1kg và 6kg giá 12,6 triệu đồng 1kg. Đây là ngà voi của loài voi châu Phi, tên khoa học là Loxodonta africana, có tên trong phụ lục 1 của danh mục các loài động vật hoang dã, quy định tại các phụ lục của Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Giữa tháng 7 năm 2016, Thành hoàn tất việc mua bán và cất giấu 55kg ngà voi tại nhà để tìm khách bán kiếm lời. Do thôn Nhị Khê là nơi có nghề làm đồ thủ công mỹ nghệ nên có nhiều khách du lịch đến tham quan và mua hàng. Kiều Thị Nhuần là phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, thường xuyên đi phiên dịch cho khách đến thôn Nhị Khê để mua vòng hạt gỗ. Do đó, Nhuần có mối quan hệ quen biết thường xuyên với Thành. Nhuần biết có khách người Trung Quốc đang tìm mua ngà voi nên đã giới thiệu đến gặp Thành để thống nhất giá cả và hoàn tất hành vi buôn bán trái phép ngà voi. Khách hàng người Trung Quốc đã đồng ý mua của Thành 50kg ngà voi với giá 13,9 triệu đồng 1kg. Thành nhờ Quyết là cháu ruột của Thành và Vũ Văn Hoàn là bạn quen biết ngoài xã hội chở ngà voi đi giao hàng cho khách. Mặc dù biết rõ việc vận chuyển ngà voi cho Thành là vi phạm pháp luật, nhưng Quyết và Hoàn vẫn nhận lời vận chuyển số ngà voi trên. Quá trình vận chuyển, Quyết và Hoàn đã bị tổ công tác đội 7 phòng PC46 Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Lạc Thị, huyện Thanh Trì, Hà Nội, phát hiện và lập biên bản thu giữ tang vật là 50kg ngà voi. Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội chuyển sang Tòa án Nhân dân thành phố để nghiên cứu, xem xét và đưa ra xét xử theo thẩm quyền.
Để nào chúng bàn cười bạc rửa phố.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu thông tư số 15/2012 ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Thông tư này gồm có 3 chương 10 điều quy định cụ thể các yêu cầu về địa điểm thiết kế nhà xưởng, hệ thống xử lý chất thải, rác thải, các trang thiết bị dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, người trực tiếp sản xuất thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.
Chương 1. Điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm. Điều 1. Yêu cầu đối với cơ sở. 1. Địa điểm môi trường. A. Có đủ diện tích để bố trí các khu vực của dây chuyền sản xuất thực phẩm và thuận tiện cho việc vận chuyển thực phẩm. B. Khu vực sản xuất không bị ngập nước, đọng nước. C. Không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại. D. Không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại và các nguồn gây ô nhiễm khác. 2. Thiết kế bố trí nhà xưởng. A. Diện tích nhà xưởng các khu vực phải phù hợp với công năng sản xuất thiết kế của cơ sở. B. Bố trí quy trình sản xuất thực phẩm theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng. C. Các khu vực kho nguyên liệu, kho thành phẩm, khu vực sản xuất sơ chế, chế biến, khu vực đóng gói sản phẩm, khu vực vệ sinh, khu thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên quan phải được thiết kế tách biệt. Nguyên liệu, thành phần thực phẩm, vật liệu bao gói thực phẩm, phế thải phải được phân luồng riêng. D. Đường nội bộ phải được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, cống rãnh thoát nước phải được che kín và vệ sinh khai thông thường xuyên. D. Nơi tập kết xử lý chất thải phải ở ngoài khu vực sản xuất thực phẩm. 3. Kết cấu nhà xưởng. A. Nhà xưởng phải có kết cấu vững chắc phù hợp với tính chất quy mô và quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm. B. Vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải bảo đảm tạo ra bề mặt nhẵn, không thấm nước, không thô nhiễm chất độc hại ra thực phẩm, ít bị bào mòn bởi các chất tẩy rửa, tẩy trùng và dễ lau chùi, khử trùng. C. Trần nhà phẳng, sáng màu, không bị rột, thấm nước, không bị rạn nứt, không bị dính bám các chất bẩn và dễ làm vệ sinh. D. Nền nhà phẳng, nhẵn, chịu tải trọng, không gây trơn trượt, thoát nước tốt, chống thấm, đọng nước và dễ làm vệ sinh. D. Cửa ra vào, cửa sổ bằng vật liệu chắc chắn, nhẵn, ít thấm nước, kín, phẳng thuận tiện cho việc làm vệ sinh, bảo đảm tránh được côn trùng, vật nuôi xâm nhập. E. Cầu thang, bậc thềm và các kệ làm bằng các vật liệu bền, không trơn, dễ làm vệ sinh và bố trí ở vị trí thích hợp. 4. Hệ thống thông gió. A. Phù hợp với đặc thù sản xuất thực phẩm, bảo đảm thông thoáng cho các khu vực của cơ sở, đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải công nghiệp, dễ bảo dưỡng và làm vệ sinh. B. Hướng của hệ thống thông gió phải bảo đảm gió không được thổi từ khu vực nhiễm bẩn sang khu vực sạch. 5. Hệ thống chiếu sáng. A. Hệ thống chiếu sáng bảo đảm theo quy định để sản xuất, kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm. B. Các bóng đèn chiếu sáng phải được che chắn an toàn bằng hộp, lưới để tránh bị vỡ và bảo đảm các mảnh vỡ không rơi vào thực phẩm. 6. Hệ thống cung cấp nước. A. Có đủ nước để sản xuất thực phẩm và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống số 01-2009 BIT. B. Có đủ nước để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ và vệ sinh cơ sở và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt số 02-2009 BIT. C. Các nguồn nước trên phải được kiểm tra chất lượng, vệ sinh ít nhất 6 tháng một lần theo quy định. 7. Hơi nước và khí nén. A. Hơi nước, khí nén sử dụng cho sản xuất thực phẩm phải bảo đảm sạch, an toàn, không gây ô nhiễm cho thực phẩm. B. Nước dùng để sản xuất hơi nước, làm lạnh, phòng cháy, chữa cháy hay sử dụng với mục đích khác phải có đường ống riêng, màu riêng để dễ phân biệt và không được nối với hệ thống nước sử dụng cho sản xuất thực phẩm. 8. Hệ thống xử lý chất thải, rác thải. A. Có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải, dụng cụ làm bằng vật liệu ít bị hư hỏng, bảo đảm kín, có nắp đậy, có khóa trong các trường hợp cần thiết. Dụng cụ chứa đựng chất thải nguy hiểm phải được thiết kế đặc biệt, dễ phân biệt, khi cần có thể khóa để tránh ô nhiễm. B. Hệ thống xử lý chất thải phải được vận hành thường xuyên và xử lý chất thải đạt các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 9. Nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động. A. Nhà vệ sinh phải được bố trí riêng biệt với khu vực sản xuất thực phẩm. Cửa nhà vệ sinh không được mở thông vào khu vực sản xuất. Ít nhất phải có một nhà vệ sinh cho 25 người. B. Hệ thống thông gió bố trí phù hợp, bảo đảm không được thổi từ khu vực nhà vệ sinh sang khu vực sản xuất. Hệ thống thoát nước phải dễ dàng loại bỏ chất thải và bảo đảm vệ sinh. Có bảng chỉ dẫn rửa tay sau khi đi vệ sinh ở vị trí dễ nhìn tại khu vực nhà vệ sinh. C. Có phòng thay trang phục bảo hộ lao động trước và sau khi làm việc. 10. Nguyên liệu thực phẩm và bao bì thực phẩm. A. Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản sử dụng trong sản xuất thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phép sử dụng theo quy định. B. Bao bì thực phẩm phải bảo đảm chắc chắn, an toàn, không thô nhiễm các chất độc hại, không ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm, không bị ô nhiễm bởi các tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng theo quy định.
Chương 1, Điều 2, Yêu cầu đối với trang thiết bị dụng cụ. 1. Trang thiết bị dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được thiết kế, chế tạo, đảm bảo an toàn, được làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm thực phẩm, phù hợp với yêu cầu công nghệ sản xuất, dễ làm sạch, khử trùng, bảo dưỡng. Đối với trang thiết bị, dụng cụ sản xuất động cơ, phải bền, dễ di chuyển, tháo lắp và dễ làm vệ sinh. 2. Phương tiện rửa và khử trùng tay. A. Có đủ các thiết bị rửa tay, khử trùng tay, ủng giày, dép trước khi vào khu vực sản xuất thực phẩm. B. Nơi rửa tay phải cung cấp đầy đủ nước sạch, nước sát trùng, khăn hoặc giấy lau tay sử dụng một lần, máy sấy khô tay. C. Phân xưởng sản xuất thực phẩm phải có bồn rửa tay, số lượng ít nhất phải có 1 bồn rửa tay cho 50 công nhân. 3. Thiết bị dụng cụ sản xuất thực phẩm. A. Có đủ và phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói thực phẩm. B. Được chế tạo bằng vật liệu không độc, ít bị mài mòn, không bị han rỉ, không thô nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm, không gây mùi lạ hay làm biến đổi thực phẩm. C. Dễ làm vệ sinh, bảo dưỡng, không làm nhiễm bẩn thực phẩm do dầu mỡ bôi trơn, mảnh vụn kim loại. D. Phương tiện, trang thiết bị của dây chuyền sản xuất phải có quy trình vệ sinh, quy trình vận hành. 4. Phòng chống côn trùng và động vật gây hại. A. Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại phải được làm sạch bằng các vật liệu không rỉ, dễ tháo rời và làm vệ sinh, thiết kế phù hợp, đảm bảo phòng chống hiệu quả côn trùng và động vật gây hại. B. Không sử dụng thuốc, động vật để diệt chuột, côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất thực phẩm. 5. Thiết bị dụng cụ giám sát đo lường. A. Có đầy đủ thiết bị dụng cụ giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm và phải đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng an toàn sản phẩm chủ yếu của thực phẩm. B. Thiết bị dụng cụ giám sát bảo đảm độ chính xác và được bảo dưỡng kiểm định định kỳ theo quy định. 6. Chất tẩy rửa và sát trùng. A. Chỉ sử dụng các hóa chất tẩy rửa sát trùng theo quy định của Bộ Y tế. B. Phải được đựng trong bao bì dễ nhận biết, có hướng dẫn sử dụng và không được để trong nơi sản xuất thực phẩm.
Điều 3. Yêu cầu đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm. 1. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. 2. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được khám sức khỏe, được cấp giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế, người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được cấy phân phát hiện mầm bệnh gây bệnh đường ruột, tả, lị, trực khuẩn và tương hàn và phải có kết quả cấy phân âm tính. Việc khám sức khỏe, xét nghiệm do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện. 3. Người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm mà người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định thì không được tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất thực phẩm. 4. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng, đeo khẩu trang. 5. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải tuân thủ các quy định về thực hành đảm bảo vệ sinh, giữ móng tay ngắn, sạch sẽ và không đeo nhẫn, đồng hồ, không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm.
Điều 4. Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm. 1. Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm thực phẩm phải được bảo quản trong khu vực chứa đựng, kho riêng, diện tích đủ rộng để bảo quản thực phẩm, thiết kế phù hợp với yêu cầu bảo quản, giao nhận của từng loại thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm. Vật liệu xây dựng tiếp xúc với thực phẩm đảm bảo an toàn. 2. Kho thực phẩm phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, thông thoáng, dễ vệ sinh và phòng chống được côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và cư trú. 3. Khu vực chứa đựng, kho bảo quản thực phẩm phải có đầy đủ biển tên, nội quy, quy trình, chế độ bảo quản. Đối với nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt phải có sổ sách theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khác. 4. Có đủ giá, kệ, bảo quản làm bằng các vật liệu chắc chắn, hợp vệ sinh, bảo đảm đủ ánh sáng và che chắn an toàn. Nguyên liệu sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu là 20cm, cách tường tối thiểu 30cm và cách trần tối thiểu 50cm. 5. Có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. Thiết bị chuyên dụng phải phù hợp, đảm bảo có thể theo dõi và kiểm soát được chế độ bảo quản đối với từng loại thực phẩm theo yêu cầu của nhà sản xuất. Các thiết bị dễ bảo dưỡng và làm vệ sinh. 6. Có đủ thiết bị dụng cụ giám sát nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm khác trong suốt quá trình sản xuất thực phẩm. 7. Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm và sản phẩm thực phẩm phải được chứa đựng bảo quản theo các quy định về bảo quản thực phẩm của nhà sản xuất và yêu cầu của loại thực phẩm về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. 8. Nước đá dùng trong bảo quản thực phẩm phải được sản xuất từ nguồn nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch số 02/2009 BIT.
Chương 2. Điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm. Điều 5. Yêu cầu đối với cơ sở. 1. Có đủ diện tích để bố trí các khu vực bày bán thực phẩm, khu vực chứa đựng, bảo quản và thuận tiện để vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm. 2. Không bị ngập nước, đọng nước. 3. Không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại. 4. Không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác. 5. Thiết kế các khu vực kinh doanh thực phẩm, vệ sinh, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ phải tách biệt, phù hợp với yêu cầu thực phẩm kinh doanh. 6. Kết cấu nhà cửa các khu vực vững chắc, phù hợp với tính chất, quy mô kinh doanh thực phẩm, xây dựng bằng vật liệu phù hợp, bảo đảm vệ sinh, tránh được các vi sinh vật gây hại, côn trùng, động vật phá hoại, xâm nhập và cư trú. 7. Nền nhà phẳng, nhẵn, có bề mặt cứng, chịu tải trọng, mài mòn, thoát nước tốt, không gây trơn trượt, không đọng nước và dễ làm vệ sinh. 8. Trần nhà phẳng, sáng màu, làm bằng vật liệu bền, chắc, không bị dột, thấm nước, không rạn nứt, rêu mốc, đọng nước và dính bám các chất bẩn. 9. Cửa ra vào, cửa sổ phải nhẵn, phẳng thuận tiện cho việc làm vệ sinh. Những nơi cần thiết phải có lưới bảo vệ, tránh sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại. 10. Nguồn ánh sáng, cường độ ánh sáng phải bảo đảm theo quy định. Các bóng đèn cần được che chắn an toàn. 11. Hệ thống thông gió phù hợp với yêu cầu bảo quản thực phẩm, bảo đảm thông thoáng ở các khu vực. 12. Có dụng cụ thu gom chất thải, rác thải. Dụng cụ làm bằng vật liệu ít bị hư hỏng, bảo đảm kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên. 13. Khu vực vệ sinh của cơ sở phải được bố trí ngăn cách với khu vực kinh doanh thực phẩm. Cửa nhà vệ sinh không được mở thông vào khu vực bảo quản thực phẩm. Ít nhất phải có một nhà vệ sinh cho 25 người. có đủ nước sạch phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch số 02/2009/BIT, dụng cụ xà phòng, các chất tẩy rửa để vệ sinh và rửa tay, có bảng chỉ dẫn rửa tay sau khi đi vệ sinh ở nơi dễ nhìn. 14. Có đủ nước sạch để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ và vệ sinh cơ sở và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt số 02/2009/BIT. 15. Thực phẩm kinh doanh phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng.
Điều 6. Yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ. 1. Đủ trang thiết bị phục vụ kinh doanh, bảo quản phù hợp với yêu cầu của từng loại thực phẩm như giá, kệ, tủ, bày sản phẩm, trang thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió ở khu vực chứa đựng, bày bán, bảo quản thực phẩm. Có quy định về quy trình, chế độ vệ sinh đối với cơ sở. 2. Đủ trang thiết bị để kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm, thực phẩm trong suốt quá trình kinh doanh thực phẩm. 3. Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại, không han gỉ, dễ tháo rời để bảo dưỡng và làm vệ sinh, thiết kế bảo đảm hoạt động hiệu quả phòng chống côn trùng và động vật gây hại, không sử dụng thuốc, động vật diệt chuột, côn trùng trong khu vực kinh doanh bảo quản thực phẩm. 4. Thiết bị dụng cụ giám sát đo lường chất lượng an toàn thực phẩm phải đảm bảo chế độ chính xác và được bảo dưỡng kiểm định định kỳ theo quy định. Điều 7. Yêu cầu đối với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. 1. Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải được tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. 2. Chủ cơ sở hoặc người quản lý có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải được khám sức khỏe, được cấp giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Việc khám sức khỏe do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện. 3. Người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm mà người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình kinh doanh thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định thì không được tham gia trực tiếp vào quá trình kinh doanh thực phẩm. 4. Người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải mặc trang phục bảo hộ riêng, không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực kinh doanh thực phẩm. Điều 8. Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm. Việc bảo quản thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải được thực hiện theo các yêu cầu quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, điều 4 của thông tư này.
Chương 3. Điều khoản thi hành. Điều 9. Hiệu lực thi hành. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2012. Bãi bỏ quyết định số 39/2005/QĐ-BIT ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kèm theo quy định về các điều kiện vệ sinh đối với cơ sở sản xuất thực phẩm kể từ ngày thông tư này có hiệu lực. Điều 10. Tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các hướng dẫn tại thông tư này, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể về điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét giải quyết.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.